Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Chuyện được phát tại trang web tubiblog.com. Phần 40: Đôi găng tay lông thỏ màu hồng. Một tuần trôi qua rất nhanh, đến lúc tôi phải về Vũ Hán. Vừa mới nhập học ít lâu mà đã bỏ học đi chơi suốt cả tuần. Đối với một đứa con gái ngoan như tôi đã là ghê gớm lắm rồi. Chuyến tàu tối hôm đó, Hứa Lực Dương sẽ mua vé nằm cho tôi. Tôi không cần. Một tuần ở thành phố X, chúng tôi đã tiêu gần hết 2.000 tệ. Hơn nữa cũng chẳng biết tiền đã tiêu vào những việc gì, thấy trong lòng bất an. Thế là Hứa Lực Dương đi mua một vé ngồi. Anh đã nói sẽ mua cho tôi vé nằm, tôi không cho. Nhưng đến lúc anh mua vé ngồi, tôi lại cảm thấy không thoải mái. Trước lúc đi, Dịch Trì mời chúng tôi ăn cơm. Dịch Trì đến quán cơm trước và chờ chúng tôi ở đó. Kết quả, Hứa Lực Dương nghe nhầm địa chỉ, đưa tôi đến một quán cơm khác. Lúc thấy Dịch Trì không ở đó mới phát hiện ra chúng tôi đã đến nhầm chỗ. Lúc đó mới lại đi đến đúng nơi đã hẹn. Ở phần trên tôi đã miêu tả, trường học của bọn tôi bốn bề là núi, đường rất khó đi. Hơn nữa sau đợt tuyết rơi, nhiệt độ vẫn luôn ở mức thấp. Tôi vẫn mặc chiếc áo của Hứa Lực Dương khoác ngoài để chống lạnh. Trời dần tối, đường càng trở nên khó đi. Tôi lại chưa ăn cơm, vừa lạnh vừa đói, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, vì thế đi rất chậm. Hứa Lực Dương luôn miệng giục tôi đi nhanh. Tôi đang rất khó chịu, lại bị giục nên gắt lên: "Anh giục cái gì nữa? Tại anh đi nhầm chỗ, nếu không mình đến lâu rồi." Hứa Lực Dương nghe giọng tôi có vẻ bực bội, liền buông tay tôi ra, tự mình đi lên phía trước. Tôi không thèm đuổi theo. Thế là hai người cứ thế, một trước một sau, mò mẫm đi xuống núi. Hứa Lực Dương thuộc đường, tất nhiên là không sao. Còn tôi không quen đường, nên thường xuyên vấp. Và đến lúc xuống dốc, chân bị hụt nên trẹo ngã lăn đùng ra đấy. Tôi liền khóc òa lên: "Tại sao chứ? Tôi ngồi cả đêm, vượt qua bao nhiêu dặm xa xôi đến đây để gặp anh, vậy mà lạnh như thế. Tôi chỉ được khoác một cái áo mỏng, đi trên con đường núi tối mù thế này. Anh ta chỉ vì câu trách móc mà bỏ mặc tôi, mặc kệ tôi sống chết. Tại sao tôi lại không được khóc chứ?" Hứa Lực Dương thấy tôi khóc, lúc đó mới chạy lại, vội vàng hỏi han: "Em sao thế? Có lạnh không? Đưa tay cho anh nào." Tôi càng nghĩ càng tức, tôi thấy lạnh vô cùng, nước mắt cứ thế chảy giàn giụa, khóc đến tận lúc tới quán ăn mà Dịch Trì hẹn. Quả nhiên, Dịch Trì nhìn thấy chúng tôi bước vào, nhìn cái đầu tiên là hướng về tôi, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Hứa Lực Dương, hỏi: "Thủy Tha Tha sao thế?" Hứa Lực Dương lắc đầu, ra vẻ đó như là do tôi làm nũng, anh ta chẳng biết làm thế nào. Dịch Trì gọi người phục vụ lấy cho tôi một cốc nước, anh nói: "Em uống nước ấm đi, trong em có vẻ đang rất lạnh." Cốc nước nóng đang bốc hơi trước mặt tôi, rất nhanh hơi nước làm mờ đôi mắt. Nếu như Hứa Lực Dương quan tâm đến tôi bằng một nửa Dịch Trì thôi, thì chắc tôi cũng không dễ dàng gì có cảm tình với Dịch Trì đến thế. Tôi đã tìm thấy một cái lý do hợp lý cho tình cảm của mình. Dịch Trì thấy tôi vẫn không cầm cốc nước lên, bèn đưa mắt ra hiệu cho Hứa Lực Dương. Hứa Lực Dương bèn bê cốc nước lên, đặt vào tay tôi. Bỗng nhiên, tôi không chỉ cảm thấy thất vọng, mà còn cảm thấy chán ghét Hứa Lực Dương. Tôi đẩy tay, lén nhẹ chỉ định đẩy chiếc cốc lại, nhưng không ngờ lại làm cho cốc nước đổ vào tay Hứa Lực Dương. Chiếc cốc thủy tinh lập tức rơi xuống, vỡ tan tành. Cùng với tiếng chiếc cốc vỡ là tiếng Hứa Lực Dương cất lên giận dữ: "Rốt cuộc em muốn gì? Em muốn làm gì hả? Sao em phiền phức thế?" Hứa Lực Dương nói với giọng rất to, rất to. Anh ta đang nổi giận với tôi. Ở một thành phố phía bắc xa xôi, trong một đêm lạnh giá, người con trai bên cạnh tôi từ năm 15 tuổi bỗng nhiên nổi cấu với tôi. Còn tôi, từ lâu tôi đã coi anh ta là người duy nhất tôi có thể yêu trên thế giới này. Người yêu duy nhất, người bạn duy nhất của tôi. Ở trong tôi, anh là người duy nhất mang lại sớm mát. Vậy mà bây giờ, anh đang quát tôi. Tôi bỗng khóc òa lên thành tiếng. Tôi không thể chịu đựng được cảnh người con trai nổi cáu với tôi. Đến bây giờ, vẫn không thể chịu đựng được. Trừ phi là tôi làm việc gì sai bị sếp nổi cáu. Tôi không phải là lá ngọc cành vàng, nhưng cũng biết cách chiều chuộng bản thân mình. Không ai có tư cách để nổi cáu với tôi. Cho dù tôi là kỹ nữ, anh là khách làng chơi, mà nếu như tôi không muốn phục vụ anh thì làm sao nào? Trong giây phút đó, tôi bỗng cảm thấy mọi tình cảm trong 3 năm qua biến thành cát bụi. Chúng đã vỡ vụn, bị giẫm đạp, mãi mãi sẽ không bao giờ gắn lại được. tôi khóc òa lên rồi chạy ra ngoài. Vừa khóc vừa chạy dọc đường lớn, con đường dẫn đến ga. Chạy không được bao xa thì tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang chạy đuổi theo. Tôi cứ nghĩ đó là Hứa Lực Dương nên càng chạy nhanh hơn. Nhưng tôi chợt nghe Dịch Trì gọi tên tôi. Thủy Đa Tha ơi! Quay đầu lại thấy Dịch Trì đang thở hổn hển theo tôi. Bỗng nhiên tôi không do dự, ngã vào lòng Dịch Trì. Lúc đó tôi không hề có ý muốn bày tỏ tình cảm của mình, mà chỉ vì tôi cần một người dịu dàng ôm lấy tôi. Tôi ôm chặt lấy cổ anh, nước mắt cứ thế rơi lã chã, hy vọng anh đưa tay ra ôm lấy tôi. Nhưng không, anh chỉ đứng ở đó để mặc cho tôi như quỷ đói bám chặt lấy cổ anh. Một lúc sau anh nói, tay em lạnh quá, làm cho cổ anh lạnh toát rồi này. Nghe anh nói vậy, tôi thấy xấu hổ, vội buông tay ra. Anh cởi chiếc áo lông vũ ra, vẫn là chiếc áo hôm đã cho tôi mượn. Em khoác áo vào, tay em lạnh cống rồi. Tôi khoác áo vào người, tay áo quá dài như diễn kịch hát vậy. Anh cẩn thận xắn tay áo lên cho tôi. Tôi ngoan ngoãn đứng đó như đứa trẻ chưa biết mặc áo, cần có người lớn mặc cho. Tôi chìm đắm trong cảm giác được làm đứa trẻ. Lúc đó tôi nghĩ, nếu bây giờ Dịch Trì nói muốn tôi làm người yêu của anh, chắc chắn tôi sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức. Thế nhưng tôi biết Dịch Trì không nói, nói liều thế thôi, chứ cũng chưa chắc tôi đã đồng ý thật. Chúng tôi đều là những người tốt, có lương tâm, có đạo đức, có tình có nghĩa. Trong mối tình tay ba, người chịu thiệt thòi nhất chính là người đến sau. Dịch Trì lại dùng giọng nận trẻ con để nói với tôi, ngoan, chúng ta về ăn cơm nhé, ăn chút đồ em sẽ không lạnh nữa đâu, đừng khóc nữa nào. Tôi ngoan ngoãn để Dịch Trì đưa về. Lúc gần về đến quán ăn, Dịch Trì bỗng rút từ trong túi áo ra một đôi găng tay lông thỏ màu hồng, nói, mãi mà chẳng có cơ hội đưa cho em, tối ngồi trên tàu chắc sẽ lạnh đấy. Anh không đeo găng tay vào tay tôi mà dúi vào túi tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt anh sáng lấp lánh như sau mùa hè. Lại gần sẽ thấy ánh mắt đó vô cùng ấm áp. Hứa Lực Dương chắc cũng bị Dịch Trì dạy dỗ cho một bài, nên khi thấy tôi quay lại liền đứng dậy ngay, lập tức chạy ra đón. Tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng. Ăn cơm xong, tôi và Hứa Lực Dương ra ga. Tôi cứ tưởng Dịch Trì sẽ đi tiễn tôi, nhưng sau khi chúc tôi lên đường may mắn, anh quay người trở về nhà. Tôi chỉ nhớ ánh mắt cuối cùng trước khi quay người, anh đã nhìn vào tôi. Tôi không có số điện thoại của anh, cũng chẳng có địa chỉ email hay nick chat, không có phương tiện liên lạc nào. Còn anh cũng chưa bao giờ hỏi tôi những thứ đó. Chúng tôi cố gắng để chạy trốn, cũng đang cố gắng để kìm nén. Có thể cả đời này chúng tôi sẽ không gặp lại nhau. Có thể cái duyên chúng tôi đến quá muộn. Vì thế không nên nói gì, cũng chẳng nên làm gì. Đến ga, Hứa Lực Dương đã đổi vé ngồi thành vé nằm. Tôi vẫn luôn nghi ngờ, không biết đó có phải là chủ ý của Dịch Trì không. Nếu không thì tôi không thể nào hiểu nổi tại sao Hứa Lực Dương lại tỏ ra tinh ý đến thế. Lúc tàu chuẩn bị chuyển bánh, tôi nhìn qua ô cửa kính, thấy Hứa Lực Dương đứng đó nhìn tôi. Tàu bắt đầu chạy, bóng anh cũng khuất dần. Ngoài ô cửa sổ, trời tối đen như mực, mắt tôi lại nhòe đi, cảm giác lưu luyến làm tôi thấy nhói đau. Tôi lưu luyến nơi này bị cái gì, tôi cũng không biết nữa. Có niềm vui gặp mặt thì cũng có nỗi buồn chia ly, đó vẫn là quy luật cả cuộc đời. Phần 41. Em vẫn rất nhớ anh. Về Vũ Hán, vừa về đến ký túc, tôi liền gọi điện cho Hứa Lực Dương, bảo với anh là tôi đã về đến nơi an toàn. Điện thoại chỉ vừa đổ được một hồi chuông, Hứa Lực Dương đã nhanh chóng nhấc máy. Tôi nói,
sao anh nhấc máy nhanh thế?
Hứa Lực Dương nói,
cả đêm qua anh không ngủ yên, chỉ chơi điện thoại của em, hối hận vì không đích thân đem về Vũ Hán.
Trái tim lạnh lẽo của tôi bỗng thấy ấm áp phần nào. Vừa đặt điện thoại xuống thì chuông điện thoại lại réo vang. Tôi nhấc máy lên, nghe đầu dây bên kia một giọng nam cất lên,
em đoán thử xem anh là ai.
Tôi nói,
em không đoán được.
Bỗng nhiên đầu bên kia im lặng, tôi chợt có linh cảm, có thể người đó là Dịch Trì. Anh nói,
anh, Dịch Trì đây.
Dịch Trì gọi điện cho tôi, sao lại có số điện thoại của tôi nhỉ? Anh định nói gì với tôi? Tôi tiếp tục im lặng, không biết nên nói gì. Tôi cứ nghĩ chắc là Dịch Trì có chuyện gì đó muốn nói với tôi, nên sợ nếu mình nói gì đó thì đầu dây bên kia sẽ không có dũng khí nói tiếp. Nhưng anh vẫn im lặng, cả hai chúng tôi luôn luôn im lặng. Cuối cùng tôi đã lên tiếng trước.
Sao lại gọi điện cho em thế? Không có gì đâu, anh chỉ nghĩ chắc là em đã về đến nơi, nên gọi điện xem em đã về trường an toàn chưa thôi. Vâng.
Một cảm giác vui vui xen lẫn với cái cảm giác ngại ngùng cùng xuất hiện một lúc trong tôi.
Anh chụp máy nhé. Lần sau anh sẽ nghĩ kỹ xem nên nói với em cái gì trước rồi mới gọi điện cho em.
Dịch Trì dạ hỏi.
Vâng.
Dịch Trì nói tiếp.
Em dập máy trước đi.
Với Lực Dương từ trước đến giờ chưa bao giờ bảo tôi dập máy trước. Lần nào cũng là tôi nghe thấy tiếng tít 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 ở đầu dây bên kia. Lần này tôi dập máy trước. Vào lúc trước khi tôi đặt máy xuống, tôi cảm nhận được hơi thở của Dịch Trì ở đầu bên kia, cứ như là hơi thở đó ở rất gần vậy. Hứa Lực Dương làm tôi khóc. Lúc Hứa Lực Dương buông tay tôi ra, lúc Hứa Lực Dương nổi cáu với tôi, ném cả chiếc cốc về phía tôi vô cùng thất vọng và đau lòng, thậm chí còn hận anh. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ ghét anh, hận anh mãi cho đến lúc chia tay. Thế nhưng sau khi về Vũ Hán, tôi vẫn rất nhớ anh. Chúng tôi đã cùng nhau viết những dòng nhật ký mà tôi vẫn giữ gìn. Tôi nằm trên giường trong ký túc xá, lật lại từng trang nhật ký mà tôi quý như báu vật ra đọc. Những nét chữ non nớt, những lời văn mộc mạc đã ghi lại toàn bộ mối tình 3 năm qua của tôi và Hứa Lực Dương. Lật một trang bất kỳ, tôi đọc được những dòng thế này. Ngày 21 tháng 6 năm 1999. Hôm nay tôi ăn vải, là vải của Hứa Lực Dương mang cho tôi. Cậu ấy nói tối hôm trước cậu ấy nằm mơ, mơ thấy tôi nó muốn ăn vải. Thế là hôm qua cậu đã bảo người nhà mua vải, sau đó giấu một ít vào trong cặp, dùng túi ni lông bọc lại mang đến trường cho tôi. Tôi nghĩ nếu cậu ấy cứ đối xử tốt với tôi như thế này, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy, cả đời này không rời ra. Tôi ăn hết chỗ vải đó. Kết quả là tối nay tôi phát hiện ra mặt tôi đã xuất hiện hai cái mụn, rất đau. Tôi cứ ăn vải là nóng trong, mà cứ nóng trong là sẽ mọc mụn. Lần ăn vải này cũng thế. Bây giờ thấy hối hận vì đã ăn hết chỗ vải đó. Mọc hai cái mụn to thế này, ngày mai làm sao mà dám nhìn Hứa Lực Dương chứ. Xấu chết đi được. Ông trời ơi, con phù hộ cho cái mụn này của con xẹp đi. Năm 1999 đến năm 2002, hơn 1000 đêm, mỗi trang nhật ký của tôi đều có tên Hứa Lực Dương. Tôi biết là cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tôi có thể viết tên ai cẩn thận và nhiều đến thế này được nữa. Ngón tay tôi vuốt những tờ giấy đã lên màu thời gian, cảm nhận lại những ký ức ấm áp của tuổi ban đầu. Tôi biết tôi khó mà rời xa. Dịch Trì sau đó không gọi điện cho tôi nữa, còn tôi cũng chẳng có bất cứ thông tin nào về anh. Chúng tôi vô tình gặp nhau trong cuộc sống này, rồi ký ức về nhau sẽ lại mờ dần theo năm tháng, có lúc nhớ, có lúc quên.